This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý thính giả vì lý do đặc biệt. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn có một cái giống như là một cái cuộc họp trong tòa. Thành ra anh vừa mới ra khỏi tòa và thực hiện chương trình ngay. Và chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ. Xin cáo lỗi cùng quý thính giả. Và cũng như thường lệ, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình qua số 214-341-5943. Và chúng tôi đã giữ số điện thoại này trong những cái chương trình gọi vào live show nha. Quý vị nhớ giữ số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị, 214-341-5943. Và như thường lệ, anh Trương Minh Đẳng sẽ thực hiện những cái cuộc gọi của quý vị để mà trả lời. Và quý vị có thể gọi vào, chúng tôi sẽ ngưng ngang câu chuyện để mà tiếp chuyện với quý vị, để nhận những câu hỏi của quý vị. Và như quý vị cũng biết là anh Trương Minh Đẳng hiện giờ là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Hotham City, cho nên anh rất là bận rộn. Và quý vị có thể gửi câu hỏi vào trong chương trình ngắn gọn, và những cái câu hỏi mà quý vị gọi vào ở trong số điện thoại của văn phòng anh Trương Minh Ẩn cũng vậy. Quý vị nhớ là chúng ta gom gọn lại những cái câu hỏi của mình để được vừa nhanh vừa đỡ mất thời gian. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 600 AM và hân hạnh làm việc Việt Tấn. Có đi hồi nãy là các quý vị nào đều có đến những buổi họp của Hội Người Mỹ gốc Việt á. Quý vị có nhớ cái ông mà tên là Brian Newell, ông đã thắng cử chánh án của tòa đại hình ở tại Tarrant, do đó tôi mới đến cái lễ tuyên thệ của ông thì đã nói với Đài là sẽ là 15 phút kể. Xin cáo lỗi tất cả quý vị và chào hân hạnh chào Việt Tấn.
Dạ vâng, xin chào anh. Alo, anh đã nghe em nói
không? Nghe.
Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu với chương trình hôm nay. Không biết có cô Kim Hảo gọi vô hay không ạ? Hello anh.
Không, cô Kim Hảo hôm nay không có gọi Diệp Bắc.
Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào để chúng tôi tiếp chuyện với quý vị nhé. Và chúng ta quay lại với câu chuyện hàng ngày là trong sinh hoạt và trong cái chính trường của nước Mỹ, hoặc là nói riêng ở tại thành phố của chúng ta. Riêng từng thành phố. Thì thưa anh, cái câu chuyện của nước Mỹ thì chúng ta nói sơ sơ chút xíu trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả. Như anh cũng nghe ông Tổng thống 45 cũ đó, ông endo cho ai á, thì những người đó, cái cơ hội thắng cử của họ là tăng lên gần thêm 40% nữa. Tức là thay vì họ 50-50 thì cơ hội của họ đạt tới 80-90% để mà được vào cái vòng run-off hay là được chính thức thẳng vô luôn. Thẳng luôn. Và như vậy thì đã làm cho cái fan hâm mộ riêng, giống như bây giờ cái fan hâm mộ mà của cái ông cụ tổng thống cũ đó, cái fan MAGA đó, thì bây giờ chúng ta nói cái này là nhiều khi á, quý vị nên sử dụng cái từ MAGA này á ở những cái nơi mà chúng ta cần biết rằng chúng ta sử dụng mà không có nguy hiểm đến quý vị đó. Thì quý vị nhớ nha, là không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng được, nhất là đội những cái nón hoặc là làm những cái công việc gì đó. Vì bây giờ cái vấn đề mà cái anh chàng mà nhỏ teenager mà ảnh bắn chết gần 10 người anh hả ở Buffalo á, thì những cái câu chuyện này là gần thường thường á. Em không hiểu tại sao nha, cái chính trường của nước Mỹ về vấn đề chính trị á, gần tới những kỳ bầu cử thường xảy ra những cái câu chuyện ngoài ý muốn. mà cái câu chuyện đó thường thường nó liên quan đến kỳ thị đa số. Em nói mà em chỉ phải dẫn chứng ra nha. Và cái câu chuyện giống như là cái thời mà ông gần tới kỳ bầu cử tổng thống của ông 45 với ông 46 đó, thì đã xảy ra quá nhiều cái vấn đề bạo loạn. Mà có đợt đó thì liên quan đến là George Floyd, Black Lives Matter, and cái gì Antifa, rồi nhiều nữa. Rất là nhiều câu chuyện xảy ra mà chúng ta nói cái đó là bình thường. Nhưng mà khi gần đến những cái kỳ bầu cử, chúng ta không nói đến thuyết âm mưu nha, nhưng mà đây là sự trùng hợp, một sự ngẫu nhiên, chứ không có ai xúi dục hết á. Nếu mà xúi dục thì cái người điều tra của họ cũng tìm được ai là người xúi dục anh hả. Nhưng mà Tấn chỉ nói là gần những cái kỳ bầu cử quan trọng, đa số những cái câu chuyện xảy ra ngẫu nhiên, vô tình hoặc là cố ý, thì những cái hai bên đảng họ vịnh vô những cái cớ đó. Mà đa số là những cái đảng nào có thiên về vấn đề mà có vẻ là thiên, giống như là thiên về vấn đề mà chính trị đó, họ chụp mũ, họ làm đủ trò về một cái vòng mỗi chuyện nhỏ như vậy để mà họ gắn cái mắt cho người ta, giống như là một cái gì đó của một cái chế độ cộng sản giống như vậy đó. Tớ không nói là đảng Dân Chủ, nhưng mà đảng Cộng Hòa đó, làm biết bao nhiêu chuyện thì họ không có đưa lên. Nhưng mà khi mà có một cái chút xíu gì mà có liên quan đến kỳ thị á, thì họ gắn cái mác cho đảng Cộng Hòa ngay. Không, em nói điều là những cái gì mà em nhận thấy. Thì trong cái kỳ bầu cử sắp tới đây đó, thì chúng ta cần phải phấn khởi hơn là vì sao? Những cái câu chuyện đang xảy ra với ông Trump, Indo, những người kia, và họ đã thắng cử, họ được đi vô vòng trong và họ được đề cử. Thì đây là một cái điều rất là mừng. Những cái fan giống như là Tấn là fan của đảng Cộng Hòa, Tấn là fan của cựu tổng thống. Tấn nói riêng cá nhân Tấn thôi nha. Thì đây là một cái điều làm cho chúng ta phấn khởi. Mà cái điều làm cho chúng ta phấn khởi thì chúng ta phải biết rằng trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi bầu. Và chúng ta phải kêu gọi anh chị em cùng fan với chúng ta, hay là những người đang trung dung, và có thể nói là tại sao chúng ta đi bầu cho đảng Cộng Hòa, hay là tại sao chúng ta lại đi bầu về một cái thiên về một cái đảng thôi. Rõ ràng là tình hình đất nước chúng ta chỉ nói sơ sơ thôi, về biên giới, về công ăn việc làm, về cách cư xử, về vấn đề an ninh. Mà nói về vấn đề biên giới thôi là chúng ta đã có được một cái mục đích để mà chúng ta bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa rồi. Nhất là bầu phiếu cho ông thống đốc bây giờ, là ổng sẽ làm cho cái biên giới của Texas chúng ta càng ngày càng skill hơn. Hoặc là cái cách của ổng run tiểu bang Texas của chúng ta làm cho chúng ta rất là hài lòng. Cho dù là ở trên liên bang họ có những cái can thiệp xuống, nhưng mà như anh ẩn vừa nói đó, một cái ông thống đốc là giống như là một cái ông tự trị của vùng đất của mình. Họ có những cái quyền mà ở trên không có làm gì được. Giống như anh ẩn cũng vậy, anh ẩn cũng từng nói. Và em, đó là ý kiến của em, xin trở lại với anh.
Ok, tôi đồng ý với Tấn nhận định đó đều đúng, nhưng mà do đó chúng tôi khuyên quý vị, khi quý vị đội những cái nón mà ủng hộ ông Trump, quý vị đi lộn vô cái vùng của những người ủng hộ ông Biden. Ví dụ đi ha, rồi gặp cái đám quá khích, nó đứng trong nhà bắn xẻ ra trên lầu hay gốc cây nào đó, thì quý vị rất nguy hiểm. Do đó, mình phải tùy theo trường hợp. Chẳng hạn như, còn đối với tôi mà vấn đề kỳ thị đó, Tấn biết không? Thì đâu có kỳ thị hết. Như Tấn nghe là cái một tiệm nail của đại hàng đã bị bắn hai lần rồi, phải không Dì Tấn?
Em có nghe vấn đề đó, dạ.
Dạ. Và hơn nữa, đây là một cái ví dụ điển hình mà tại sao người Mỹ trắng, người Mỹ đen không hòa hợp nhiều hơn, là tại vì chẳng hạn như thứ năm tuần rồi tôi đi dự cái lễ ra trường của bằng 4 năm ở tại Northwood University đó Dì Tấn. Thì cái panel ngồi trên chỉ có 5 người tôi thôi, một ông là chỉ huy trưởng căn cứ của Hải quân ở trên Fort Worth, rồi ngồi kế bên là hai vợ chồng bà Mỹ đen, bà này director tức là lớn của một cái khu học chánh, nhiều khu học chánh của đại học. Thì bà ngồi bà nói với tôi câu gì nè, bà khơi ra bà nói mày có biết cái lịch sử của Mỹ là vấn đề nô lệ không? Thì tôi nói ủa giờ này còn nhắc cái gì, nói mày đâu biết, tại vì mày, tôi nói tụi tao cũng nô lệ tao cả ngàn năm, nhưng mà bây giờ thì mình ai nấy sống và phải bỏ cái đó qua làm quá khứ. Thì bà nó quay là bà nói câu vậy. Mày có biết là cha mẹ ông cố nội của tao đó, mày không thể nào nói mà quên được cái hận thù này được, là bị truyền xích bá đi qua Mỹ kéo qua đây cho tụi tao đâu có đi giống như mày đi đâu. Thì tôi bắt đầu thấy hít áp thì tôi cũng nói câu, nói thôi cái đó lịch sử, bà nó không thể nào lịch sử được, nó không bao giờ forget. Trong khi bà là một người director của gần 5-6 trường đại học ở đây đó, vậy
đó. Dạ
bà còn có tư tưởng đó nữa, thì làm sao mà đất Mỹ này có cái chuyện mà dân tộc của mình. Do đó quý vị, cái câu chuyện tôi kể để quý vị nhớ rằng khi quý vị đi qua bất cứ một cái đám đông nào mà có nhiều chủng tộc với nhau, quý vị đừng nên mở cái lời nói ở dân này tôi thích dân này, dân kia thích dân kia, hoặc là tôi thích Đảng Cộng Hòa. Nếu quý vị không có phải là nằm trong buổi họp Đảng Cộng Hòa, quý vị đừng có làm có những cái tên nó quá khích, nó đương rình đập biển kiếm chuyện giống như vừa Tấn nói này, hiểu không? Thành ra quý vị phải nhớ kỹ, đây là những cái quan trọng chúng ta phải thấy nhiều. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi trở thành nhà chính trị hết, mà đến khi già trong đây quý vị biết một lần ra tranh cử thì nó bươi móc đời tư đủ thứ, từ cái gì mình làm trúng làm sai. Do đó mặc dù vậy nhưng mà tại sao ai cũng bỏ tiền ra tranh cử làm gì, là tại vì thứ nhất là chữ phục vụ cho Hoa Kỳ. Không có những người tranh cử như tụi tôi hoặc là ông Abbott thì cái thế giới đất Mỹ này nó sẽ ra sao, nó sẽ đi lụng bại bởi cầm quyền bởi một cái chế độ không mà dự tán đồng ý không. Thì lúc đó họ giống như cộng sản rồi, hiểu không? Nghĩa là ta gọi là đơn đảng thì không được. Do đó tại sao mình phải ủng hộ Cộng Hòa, nhưng mà không phải là hoàn toàn tôi ủng hộ Cộng Hòa 100%. Ví dụ Cộng Hòa mà làm gì không được tôi cũng không ủng hộ gì Tấn, hiểu không? Mình ủng hộ cái người nào mà làm việc được, chứ không phải mang chữ Cộng Hòa. Có những người á biết rằng tôi bên trong á không có ủng hộ Đảng Cộng Hòa, nhưng mà vì Cộng Hòa mạnh quá thành ra bây giờ tôi mới thay đổi cái bản tên của tôi là Cộng Hòa mà thôi. Do đó quý vị phải cẩn thận coi chừng từng cái bầu những cái người nào mà cái label là Đảng Cộng Hòa mà bên trong họ đi theo con đường khác, thì gì đó đó. Quý vị biết không, cái cuộc bầu cử khi rồi đại tá Phạm Long chỉ cần có 400 phiếu của người Việt Nam nữa là đậu ngay, nhưng mà số phiếu Việt Nam thì rồi đi bầu hơi ít hơn những lần khác của Mỹ, mà lần này có đại tá Việt Nam, mà cái đó là một cái chuyện mà không biết lý do sao. Thì tôi có hỏi vài người nói tôi đã bầu cho Việt Nam rồi có làm được cái quái gì đâu. Nhưng mà quý vị nhớ câu vậy, mỗi người nó có cái khác nhau. Nếu mình nói là người Việt Nam trong quá khứ mình bầu chả làm được gì vậy chứ tôi tại sao mà làm được chuyện mà đến đồng bào năn nỉ tôi cứ tiếp tục tranh cử, thì do đó quý vị đừng có môi quơ đũa cả nắm. Hãy ngày 6 tháng 6 bắt đầu cuộc bầu cử trở lại qua thành phố Washington, thì chúng tôi xin tất cả quý vị cử tri, nhất là Việt Nam, cử tri Việt Nam là quyết định là thắng thua chứ không phải cử tri Mỹ. Cái số phiếu của Mỹ thì nằm đó giữa hai bên, nhưng mà cử tri là quyết định người Việt Nam mình thắng hay không. Bây giờ cứ bỏ phiếu cho đại tá Long đi, lần đầu tiên, lần thứ hai không tốt, đừng bỏ phiếu nữa. Và do đó ngày 5 tháng 6 này ở tại trụ sở cộng đồng của người Mỹ gốc Việt, đường Roosevelt, tức là Pentigo rồi đó, thì chúng tôi có tổ chức buổi tiệc, tức là nói tiệc không đúng, buổi gặp mặt đại tá Long. Quý vị có thể hỏi những câu hỏi để ông ta trả lời, nhưng ông ta có thể phát biểu những cái gì ông ta sẽ dự định nếu quý vị bầu cử cho ông ta thắng cuộc không làm gì. Thì đó là cái quan trọng mà chúng tôi mời tất cả quý vị đến chơi tôi vào khoảng 3 giờ, cho đến khi nào quý vị cảm thấy buồn chán thì mình dẹp tiệc thôi. Do đó nhớ là nói ngày 5 tháng 6 ở tại trụ sở người Mỹ quốc Việt, tức là cộng đồng ta đang cao thi cụ.
Vâng.
Nếu không có gì tôi sẽ nói tiếp.
Dạ vâng, có em vẫn có một cái câu hỏi như vậy, tại vì đây là một cái sự phản biện giống như mình nói với những cái điều luật của từng tiểu bang, và nhất là cái điều luật rất là nhạy cảm về vấn đề mang súng. Thì câu chuyện xảy ra đó, súng khắp nơi ở Hoa Kỳ, không nói riêng ở Texas, nhưng bây giờ từ cái lúc mà có cái luật mang súng cho người mà không cần license đó, thì em có coi một số cái research ở trong tiểu bang này, thì cái vấn đề trộm cắp đã giảm rất là nhiều. Và trộm cướp đó, giống như là những cái vấn đề mà gây sự ở ngoài xa lộ đó, những cái vấn đề mà gây sự mà những nơi ở nơi công cộng đó cũng là giảm. Thì trộm cướp thì cái phần nó chỉ trên là khoảng 10-20% thì em nghĩ không có đáng kể. Nhưng mà anh là thị trưởng thì không biết là tại cái thành phố của anh, từ khi mà có cái luật mang súng tự do thì cái vấn đề mà bắn giết người cướp của hoặc là chết vì súng của thành phố anh nói riêng nó có tăng hay là giảm thôi?
Ok, bây giờ mình trở lại cái lúc mà giây phút đầu tiên mà cho cái bằng mang súng kính ở Việt Tân.
Dạ.
Thì lúc đó đối với tôi là một cảnh sát cũng như một thám tử của DA, tôi hoàn toàn phản đối. Nhưng mà sau một thời gian sau đó thì cái số tội phạm nó giảm xuống, là tại vì biết không biết cái thằng mình sắp sửa gây lộn nó có súng hay không, hay là cái thằng đó nó có mang súng hay không để mình cướp, thì do đó nó giảm. Và hiện tại á, khi bắt đầu nói rằng mọi người đều được mang súng tự do, tại vì á, đối với tôi á, ban đầu tôi cũng chống, nhưng mà sau này thì cái số mà trong thành phố tôi vấn đề mà bắn với ăn cướp cũng như cại nhà nó rất là giảm về tấn. Thì đây là một cái cũng là hay. Thành ra nhiều khi mình cái gì cũng vậy hết, ngay giây phút đầu á, mình có vẻ mình không thích thì hãy chờ đi, giống như người ta nói là Texas weather, cái thời tiết của Texas, nếu quý vị chê thì ngồi chờ để sẽ thay đổi, đổi rất là nhanh. Thì giống như Tấn nói đó, trong thành phố tôi vấn đề trộm cắp, hiếp dâm cũng như là cại nhà cại cửa thì giảm rất là nhiều, về Tấn gần 34%. Ok,
wow,
đó là cũng là cái hay. Và những thành phố khác cũng như tôi coi nhiều thành phố cái số mà ăn cướp nó giảm, và nhất là cái số mà nhập nhà người ta đó ăn cướp đó. Và cũng như là cãi nhà vô lấy đồ rồi tới ban đêm nữa, thì cái đó giảm rất là nhiều. Và chạy trên đường thì giờ tới biết không, chiếc xe nào hầu như cũng có súng hết. Thật ra cái tên bên kia mà nó ép quý vị á, thì chưa, nếu quý vị đàng hoàng thì quý vị thắng cái thôi bỏ qua cái cho về. Còn gặp cái thằng mà cà chớn thể mày găng tao một, tao găng tao hai, tao một, thì có những vụ bắn lộn nhau. Và cái số bắn nhau trên xa lộ đó giờ tấn thấy mấy ngày nay mình không có nghe nữa không giờ tấn?
Dạ vâng. Dạ, cũng,
dạ. Nhất cũng là trong vùng như đường 360 đó bắn nhiều nhất mà bây giờ tôi không nghe nữa. Thì đây cũng là cái tốt, mọi người cứ mang súng đi, giống như cái thời mà Wild Wild West của Mỹ vậy đó. Ai có súng hết, thành ra không thằng nào dám kênh nào hết.
Anh
đó quý vị cũng nên cẩn thận.
Em quên hỏi anh. À, cái súng mà shotgun đó thì nếu mà em loaded rồi đó thì em để ở phía
chỗ
sau
nào cũng được hết, vậy
ở sau, phía sau cốp xe thì em không nói rồi, nhưng mà em để với cái tầm với mình, chỉ cần mình thò tay ra phía sau.
Trong xe không có gì hết, cái shotgun không có require cái permit, mà bây giờ á muốn để súng ở đâu cũng được hết.
Yeah.
Từ khi quý vị á mà tiểu luật của tiểu bang á là quý vị á đừng có xài chẳng hạn lựu đạn, quý vị không được để ở nhà. Súng mà có nòng khẩm thanh đó, vậy bắn.
Dạ.
Là mấy cái đó là no. Cũng như là những cái mà hồi đó giờ quý vị không biết đâu, mấy cái năng chật, tức là bàn tay sắt đó, vậy bắn.
Dạ, dạ.
Cái đó là illegal. Cái mà năng chật của cái Bruce Lee đó cũng illegal. Còn nếu mà quý vị mang một cái ống sắt trên xe mà quý vị giống như kiểu ống sắt bình thường, không nói, nếu quý vị bịt dán băng keo cái đầu có tay cầm đàng hoàng thì cái đó thuộc liệt vào vũ khí. Khi cảnh sát mà ngừng quý vị đó, thì quý vị nói không, tại cái ống nước tôi thích băng vậy thôi. Nhưng mà cảnh sát nó có thể suy nghĩ chiều khác làm khó dễ quý vị thôi. Do đó quý vị cẩn thận những cái món vũ khí đó. Hiện tại bây giờ súng trên xe, chỗ ngày hôm qua, tôi có một cái anh bạn người Thủ Đức, ổng ở cái nhà kế bên kia mà ổng làm loạn quá, mà ổng cứ hỏi từng câu tôi trả lời không được. Ổng hỏi giờ nếu mà tôi thưa với anh mà anh cho cảnh sát tới đó, ở trong thành phố tôi, thì lỡ nó xách súng qua bắn tôi sao? Cái câu đó làm sao tôi trả lời? Tôi nói anh là quân đội thì anh muốn mua súng để nhà nhà, còn không á, khi mà xách súng qua đâu phải cửa anh mở đâu mà anh sợ. Anh thấy mang súng thì gọi 911 ngay đầu tiên. Quý vị nhớ kỹ nha, từ xưa giờ khi mà tôi làm cảnh sát, lúc nào tôi cũng khuyên quý vị, một khi tên kia mà xách cái súng đi vòng vòng nhà cửa quý vị á, họ có quyền mang cái súng dắt trên cái belt, họ đi vòng vòng hay bỏ túi cũng thành vấn đề, mà đi trong cái khuôn viên của họ ok, mà đi ra ngoài bây giờ cũng ok rồi. Lúc trước thì chỉ có từ cái sidewalk trở vô, bây giờ họ mang đâu được. Nhưng mà khi họ cầm cái súng quay vòng vòng mà cái nòng chĩa về hướng quý vị ra, quý vị mau gọi cảnh sát lại, thì cái đó tội class B, ở tù quá tối đa là 6 tháng, có nghĩa là reckless conduct. Quý vị đừng bỏ qua, tại vì hôm nay ông quay súng chơi, ngày mai qua ông cướp thiệt làm sao, hoặc là bắn người nhà mình. Do đó quý vị nhớ kỹ, bất cứ một chuyện gì xảy ra, quý vị nghĩ rằng tên này tôi ở gần đây rất là cà chớn, thì quý vị làm ơn mỗi cái chuyện gì quý vị gọi cảnh sát. Ví dụ quý vị gọi cảnh sát cái tên này 10 lần, bỗng như lần thứ 11 quý vị mới thấy đi ngang thôi, thì trong nhà bỗng như bóp cò, thấy tôi sợ quá tôi bóp cò. Thành ra chính vì mưa, chính lần cái lúc trước quý vị báo cáo bên chắc đó là những bằng chứng giúp đỡ cho quý vị ra khỏi cái chuyện trở lại ở ngoài tòa về cái lần thứ 10 bắn người ta. Dự toán theo. Cái đó mà tôi khuyên Việt Nam hoài, Việt Nam cứ nói thôi, gọi cảnh sát là tiền, gọi cảnh sát là tiền. Cảnh sát bên này không có tiền gì hết á. Cảnh sát này là phục vụ cho dân. Ok, dự toán ha.
Yeah. Dạ vâng. À, như vậy thì rất là nhiều người. Em tại sao em nói cái bữa đây em nêu cái điều này cho anh? À, để anh nói chuyện cho quý thính giả nghe là hồi xưa chúng ta học lấy bằng, chúng ta cầm cây súng là con dao hai lưỡi. Cho nên quý vị thấy bây giờ chúng ta không có học qua một cái khóa nào hết mà chúng ta cầm cây súng ở nước Mỹ, ở tại thành phố của quý vị, ở tại khu vực của quý vị. Và quý vị phải biết tìm tòi và học hỏi chúng ta cầm cây súng để làm gì và tại sao chúng ta cầm cây súng có thể nguy hiểm cho bản thân mình chứ không phải là giúp cho bản thân mình. Đó là cái điều mà quý vị cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Vì giống như là quý vị lái xe lái xe mà không có bằng lái vậy đó, tại không biết luật lệ gì hết thì rất là nguy hiểm. Chính vì vậy cho nên em muốn nhắc nhở mình nhắc nhở với mọi người cầm súng thì phải biết luật. Giống như
tôi đồng ý chuyện đó. Dự phán tôi luôn luôn người nào cũng nói là tôi nói vậy, tôi chưa xài súng, tôi mua súng ở nhà, tôi nói khoan. Mình mua trong nhà, cướp đâu không thấy, mà trong nhà bóp cò lộn với nhau, cái chết con cái gia đình là cái đó cái đau khổ. Khi mà quý vị á, nhớ kỹ rằng ngay cả người đường bà trong nhà nói trời ơi súng ghê gớm này kia, nhưng mà tôi đã dạy bao nhiêu người đường bà rồi. Người đường bà lúc nào cũng mắng hay người đàn ông á, là thứ nhất họ fresh, họ có cái ego trong. Do đó quý vị á, nếu quý vị muốn quyết định bỏ súng trong nhà, quý vị phải đi học một khóa, lấy cái bằng đi. Để chi biết cách giữ súng an toàn, biết cách khi nào mình cầm súng mình chĩa người ta, khi nào bóp cò hay không. Đó là cái quan trọng. Mà quý vị quan trọng nhất á, là nhiều khi quý vị bỏ cây súng trên xe mà quý vị không có cái bằng của Texas. Quý vị chạy qua Oklahoma chơi Winstar đi. Về chưa tới biên giới bỗng dưng đụng kia cái rầm, hay là ông chồng nhậu say đụng tới rầm. Xét xe không có cái bằng thì Oklahoma bắt ngay tại chỗ. Tại Oklahoma chưa có luật là ai cũng được quyền mang súng, dự tán hiểu không? Bằng Texas thì được quyền chấp nhận qua Oklahoma. Do đó, cái câu tôi khuyên dự tán nhắc lại vấn đề này, thành ra tôi muốn khuyên nhủ quý vị. Khi quý vị quyết định mua cái súng trong nhà đó, quý vị làm ơn đi lấy bằng đi. Còn nếu không lấy bằng, để lắm học một khóa cho biết cách an toàn giữ súng làm sao. Và khi nào cầm cái súng lên, tại cái súng đó, nó không phải là vật giết người. Giết hay không là do con người cầm cái súng suy nghĩ và ai tôi nên bắn. Hay là bất cẩn thọt có tay vô bóp cái mạnh cái nổ cái đùng cái người bên trên, hoặc là ở apartment ở dưới cũng đã có những vụ như vậy. Ở trên thử súng nó cầm chỉa xuống đất, tưởng đâu là đất quên đi, bóp cái đùng cái là bắt đầu xong dưới có thể người khác bị thương hay chết. Thành ra ở đây một lần nữa câu giật tấn nhắc là quý vị có súng muốn an toàn cho gia đình, an toàn cho mình cầm cái súng thì quý vị phải đi học một khóa, muốn lấy bằng hay không lấy bằng không thành vấn đề. Nhưng đối với tôi khuyên nên lấy bằng để mình có đi tiểu bang khác trong lúc travel trên xa lộ. Mình có cái bằng, mình sẽ lỡ cảnh sát xét, mình sẽ không bị ở tù.
Dạ vâng. Rồi, như vậy thì quý vị cũng biết rằng là sử dụng súng mà khi mà chúng ta cầm súng mà cầm quơ quơ ngơ ngơ là coi chừng mất mạng nào, lúc nào không biết nghe quý vị. Nên là quý vị nhớ cẩn thận điều đó và tốt hết là giống như anh Đẳng vừa nói là chúng ta học một khóa cầm súng tại nước Mỹ này. À, như thế nào và như vậy thì cũng đỡ. Còn thứ hai nữa, tớ nhắc mấy bà mà có bằng lái mà nhiều khi không biết luật lệ, lần đầu tiên bị cảnh sát quay đèn nữa anh. Yeah. Quý vị nhớ kéo 4 cái cửa kính xuống luôn càng tốt, kéo hết cửa kính xuống, đó là điều mình mới lấy lòng cảnh sát đó. Quý vị tội nặng thành tội nhẹ, quý vị kéo hết 4 cửa kính xuống, xong rồi cái tay để lên vô lăng, cầm sẵn bằng lái trên tay, cầm sẵn insurance trên tay và để tay lên trên cái vô lăng của quý vị, 4 cái cửa kính kéo xuống hết. Đó là cái điều mà làm cho anh cảnh sát đi lại là anh thấy anh trong lòng anh không có một cái gì mà để mà nghi ngờ chúng ta nữa hết. Là vì 4 cửa kính kéo xuống, rồi tay mình thì để trên vô lăng rồi. Thì đó là cái điểm đầu tiên mà nhiều khi anh thay vì anh ghi cái tích kịch. Phải không anh Đẩn?
Thì warning,
yes. Đó, thành ra quý vị nhớ nha, cảnh sát quay đèn bình tĩnh, kéo cửa kính xuống hết, đậu lại chỗ an toàn. Xong rồi.
Nhưng mà có cái tiếp lời Việt Tấn để tôi khuyên nhủ thêm nữa, cái này hay Việt Tấn. Là thứ nhất á, ví dụ như quý vị đi ban đêm thì quý vị làm ơn để cái tay trên vô lăng, mà phải dặn cái đèn xe trong lên để cho người cảnh sát đứng ở sau thấy. Ở đây có nhiều chiếc xe của quý vị á, cái kiến quý vị làm quá đậm, cái đó là illegal. Quý vị lợi cái hãng mà nó là làm cho kiến mờ gọi là tinted gì phấn.
Yeah.
Thì quý vị muốn bao nhiêu độ thì làm bao nhiêu, nhưng mà DPS chỉ cho giới hạn thôi. Cảnh sát khó, ví dụ kiến sau quý vị làm đen quá, nguy hiểm cho cảnh sát. Nhưng mà lợi nếu quý vị có kiến đen quá, quý vị quay cái cửa kính xuống. Ban ngày á, thì nếu quý vị đi một mình hay hai người đó, thọt hai cái tay ra ngoài cái cửa bên mình nó dễ bắn.
Dạ.
Yeah. Yeah. Ở đây là cái không bao giờ nên làm. Là quý vị vừa thấy cảnh sát đi tới ở sau tới cái thọt tay đi móc lục chỗ này kia kiếm giấy tờ đó. Khoan, thọt tay ra ngoài trước đi. Khi ông ta lại hỏi cái là bắt đầu người ta có cảm tình với mình. Lại hỏi là cho tôi xin là coi ông có súng hay không, nói có. Đừng có thọt tay cầm cái súng lên. Mà nói rằng nằm trong ở dưới ngay cái chỗ mà tôi để bao tay đồ ngay giữa đây. Ông có muốn coi thì tôi mở ông coi. Thì lúc đó đưa cái tay nhẹ ra. Nếu cần cầm cái súng thì quý vị nên cầm hai cái ngón ở trên cái bá súng này vừa bắn. Giao cho người ta chứ đừng cầm cái bá rồi chỉa qua cảnh sát đưa ra. Đã có một vụ bị bắn chết rồi vừa bắn.
Dạ vâng. Em cũng theo dõi mấy cái này nhiều. Hết. Em cũng theo dõi những cái video mà cảnh sát quay đèn của nhiều người họ chống cự hay họ vô tình đó. Thì đây là cái điều khuyên rất là thiết thực với những bà, với những ông mà chưa từng bị cảnh sát quay đèn vào ban đêm. Em thì bị cảnh sát quay đèn từ lúc qua Mỹ tới giờ thì nhiều lắm rồi. Nhiều. Dạ, nhiều lắm anh. Thành ra cái kinh nghiệm của em á, là đầu tiên là ban đêm á, thì em cũng, quý vị đừng tỉnh, không cần phải đậu giữa đường. Quý vị chạy khi cảnh sát quay đèn rồi đó, mình sang lên mà thấy ổng còn quẹo qua cái lên sau đít mình là mình biết của mình rồi đó, chắc chắn là mình rồi đó. Đầu tiên nhiều khi mình còn hy vọng là chắc à ổng quay ông đằng trước anh hả đó, thì mình thử mình sang lên coi làm sao.
Đúng rồi, sang lên nó theo ra ngoài mình biết rồi đó.
Vừa mới sang lên thấy ổng chúi qua cái lên mình nữa là biết chắc chắn là ảnh đi theo mình rồi đó. Thì quý vị cảm thấy an toàn cái đường đó thì quý vị cứ đậu lại, còn nếu không quý vị cứ rẽ vô những cái nơi nào mà sáng sủa nhất, hoặc là quý vị cứ chậm chậm kiếm cái chỗ nào an toàn, quý vị đậu lại là được rồi, là kéo kiến xe xuống hết, lục sẵn bằng lái với lại cái insurance, để tay lên vô lăng. Là nhiều khi mấy ổng lại nói tôi thấy đèn của anh hai cái sau không có đèn thắng bị hư, ta mới bị đứt đây, ta không biết cái gì đó, đại khái vậy đi. Thì nhưng mà cái điểm của mình á là được điểm cộng rồi, là sao là cảnh sát lại ảnh thấy an toàn quá, tay ảnh không có để lên cái bá súng, là sao thấy clear hết rồi. Anh đẩn hả?
Dạ đúng.
Còn cái cửa mà đen thui á, mình kéo cái tay xuống là mấy ổng tay còn để lên bá súng à, đúng không anh?
Dạ, hai cái tay mà nó không thấy á, mà mình tiếp tục mình lục trong đồ đó là rất là nguy hiểm nha quý vị.
Bởi vì
cứ để trên đó đi, khi nào mà cảnh sát tới rồi hỏi câu là... Nhưng mà một cái nữa tôi khuyên quý vị vậy. Lúc nào tôi cũng khuyên hết. Cảnh sát thì đa số là tốt không, nhưng mà có nhiều tên mà nó cũng ít thôi. Dự tấn, kỳ thị mình đó.
Cũng có. Dạ.
Thì khi mà quý vị mà có cái điện thoại trên tay đó, quý vị nhấn cái recording. Quý vị bỏ trên cái chỗ mà che nắng là dự tấn.
Dạ.
Để nó nằm trên đó coi cảnh sát nói gì. Ví dụ như một cảnh sát, hey you này kia nào kia đó, đó. Can you be nice with me? I don't have to be nice anyone. Mấy cái đó mà đem ra mà khi dở lại, nhưng mà đa số bây giờ cảnh sát nó có mang cái body mic của nó để dự tán cái recording á.
Cái đó bây giờ bắt buộc anh. Cái đó giờ bắt buộc.
Có nhiều thành phố vẫn còn chưa có dự tán, nhưng mà cái đó là một cái bằng chứng quý vị. Thí dụ như ngày đó quý vị ông cảnh sát nói câu gì mà có vẻ xâm phạm tới cái dân tộc mình á, thì quý vị có quyền open record xin cái đoạn văn mà cái đoạn truyền hình mà ông cảnh sát top tôi ngày đó, bắt buộc thành phố nào phải đưa, không có ai được quyền là giữ hết.
Rồi thì những quý vị đang nghe mà câu chuyện hôm nay nói về súng, nói về cảnh sát là lý do tại vì có nhiều người họ hỏi, mà mình nói thôi để bữa nào lên trên đài nói luôn cho nhiều người nghe, là vì quý bà quý cô ở đây toàn là những người mà có bằng lái, mà tay lái rất là giỏi nhất nước Mỹ không à. Thành ra quý vị nào mà lái ở những cái khu Việt Nam đó, quý vị nhớ nha, quý vị lái đúng đường nhưng mà vẫn xảy ra chuyện như thường là vì sao? Là tay lái lụa nhiều lắm. mấy bà mà Việt Nam á là lái trong phật kinh là dễ sợ lắm. mấy cái phật kinh
yeah.
Mấy bà lui ra là
biết không, thấy ghe yeah là tự động ghe yeah, không bao giờ nhìn xe sau á, xem đụng tôi mấy lần.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và xin mời anh trở lại với câu chuyện và chúng tôi vẫn okay. Nhận điện thoại của quý vị đấy nha. Quý vị
bây giờ tôi nói về vấn đề thuế vừa qua. Xin quý mời. Vị biết từng rồi kỳ rồi đó, cái nhà ở Tarang County đó đa số nó tăng từ thuế, chẳng hạn cái nhà kế bên của tôi thì nó tăng từ 28.000 lên 38.000 lên 52.000. Thành ra quý vị biết mười mấy ngàn quý vị đóng thuế mệt nghỉ. Đa số Việt Nam mình khi thấy cái tờ mà người ta gửi màu xanh đó ở Tarang County cũng như Dallas rồi đó, là cái tờ đó quan niên quý vị rằng tôi sẽ tăng thuế quý vị có chống đối hay không? Thì hầu như Việt Nam cứ nghĩ rằng đây là tiền thuế mới của năm sau. Quý vị sai hoàn toàn. Nhà quý vị mà thiệt mới á, thì quý vị cũng có quyền. Ví dụ như quý vị qua lên computer quý vị coi cái nhà kế bên giá nhiêu, cái nhà bên trái quá nhiều, bên phải quá nhiều thì quý vị ra, đó là cái điều kiện để quý vị tranh. Còn cái nhà quý vị á, mà nó tăng giá, mà trong khi ở ngoài nó vẫn còn cũ, ở trong thì nó bọp sọp, có nhiều chỗ nước chảy, quý vị chụp hình những cái đó. Và quý vị đưa fill out cái bom để protest là cái ngày 16 tháng 5 vừa rồi vừa hết hạn, nhưng mà trước đó từng rồi tôi có nói mà ít thấy người Việt Nam mình làm lắm. Thì còn không á, quý vị muốn chắc ăn á, quý vị đưa cho cái tụi mà chuyên môn chống về thuế đó, ví dụ như Ray Tax Service, thì ông đó lo cho tôi bây giờ hai căn nhà, thì cái tiền nó rất là ít vừa tất, nhưng mà mỗi năm ông cứ automatic thấy tăng là bắt đầu chống vậy thôi.
Thì yeah, vậy.
Họ chỉ lấy cái percent của cái tiền mà họ lấy rút lại cho mình được cái gì tấn. Ví dụ như 10.000 họ rút lại còn lên chỉ có 5.000.
Trong
số 5.000 kia đó thì họ sẽ ăn cái percent của cái đó, cái tiền mà lấy lại được.
Anh có cái văn phòng số nào em thấy nhiều người gửi quá mà em lâu lâu cũng có người gọi
để nói. Không. Quý vị tấn có thể lên online sao, còn cái văn phòng mà của thuế tại thành phố tôi đó gọi là Ray Tax.
Không
R-A-Y-R-I-K-R-A-T-A-C đó, quý vị lên mạng thấy cũng đó, Hotel City á, hoặc là phù hợp cũng có văn phòng đó. Quý vị cứ gọi là người ta chỉ dẫn quý vị đem cái miếng đó lại cho người ta, rồi người ta tự động làm gì làm, quý vị chỉ là ký tên mà thôi. Thì quý vị đỡ lo vấn đề đó, và automatic mỗi năm khi mà trên kia tăng thế là bắt đầu ở đây nó chống.
Dạ.
Yeah. Cái đó rất là lợi gì bác.
Không, ý em nói là online á, thì có nhiều người tự động lên online xong rồi chụp hình những cái chỗ này chỗ kia. Giống như là anh vừa nói đó, thì có nhiều người vậy làm đó. Nhưng mà nó yeah. không có nhiều thành phố, nó không có tác dụng thì phải
không,
dùng
không. Ví dụ như protest không phải thành phố, protest cái tiền thế đây là lên County Dallas hoặc là Tarrant County, thì khi mà protest mình đồng ý nó cho mình ngày ra đó, mỗi người được 5 phút, hiểu không? Thì trước khi ngày đó ra, nếu quý vị không có luật sư đại diện thì luật sư về thế đại diện, thì quý vị chụp hình tất cả những chỗ nào hư hỏng nhà, từ chảy nước, cái tầng nhà bị ố, rồi quý vị ra đó nói là quý vị dòm coi cái nhà tôi phải thông ở ngoài nhìn vậy chứ trông nó quá tệ đi, không làm sao bằng giá này. Chưa, tôi thấy hầu như 80% người nào chống đều được giảm bớt rất là nhiều. Quý vị biết không, 10.000 đồng là quý vị tưởng tượng một tháng, một năm quý vị phải đóng bao nhiêu. Và khi đó cái nhà quý vị lên năm nay 10.000, năm sau 10.000, thì trong vòng 10 năm gần 100.000 rồi. Do đó quý vị không chống là quý vị sẽ trả tiền mệt nghỉ cái gì vậy.
Dạ vâng.
Đó là những cái bánh lới mà tôi biết.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Đận rất là nhiều. Và quý vị nào mà có thắc mắc về những sinh hoạt hàng ngày cũng như là trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố thì chúng tôi vẫn nhận điện thoại quý vị khi chúng tôi đang nói chuyện nhé. Quý vị nhớ là chúng tôi đang rồi. Nói chuyện, chúng tôi vẫn nhận điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Rồi. Xin mời anh.
Ok, đây là những vấn đề và cái benefit của quý vị. Quý vị, tôi có một ông bạn cũng ở gần nhà tôi. Ông muốn kiếm người cắt cái cây mà nó gắn qua dây điện, ông tự đứt dây điện ở giữa tấn.
Dạ.
Khi nào quý vị ở nhà quý vị, bất cứ một nhánh cây, cành cây nào mà đè sợi dây điện, quý vị không cần phải cắt. Quý vị gọi cái tụi Encore, O-N-C-O-R đó, Encore, thì họ lại tự động nhìn thấy nguy hiểm, họ cắt ngay tại chỗ. Còn bây giờ cái cột điện nó vừa tấn, mà đi sợi dây từ ngoài vô tới cái đầu nhà mình, qua một cái ống rồi xuống ngay cái đồng hồ. Ok, từ dưới cái đít đồng hồ trở vô nhà mình là thuộc về của mình phải chữa. từ ngay dưới đích đồng hồ lên chạy ra tới cái trụ điện chính, cái cột trong mà dính vô cái tường nhà mình nó méo, nó sẹo, nó sắp sửa gãy rồi, quý vị gọi encore là quý vị không có trả đồng nào hết. Đó là bổn phận của họ, giống như là cái đồng hồ nước, quý vị bị rỉ mé ngoài quý vị không trả tiền, mà sao cái đồng hồ chạy vô trong hư bất cứ cái gì quý vị phải trả tiền hết. Rồi còn này quý vị cứ thấy ở ngoài chảy trong chảy, cứ nói là tôi kêu sợ tụi chính phủ này kia. Ngay cả bây giờ mà có nhiều người còn sợ gọi 911 là nói tốn 50 đồng cái gì đó.
Dạ.
Cái chuyện đó không đúng. Và nhắc nhở thêm quý vị một lần nữa, từ bấy lâu nay vấn đề bầu cử nó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng mà quý vị đây cứ hiểu lầm hoài. Nhất là mấy cô ở trong tiệm nail đó gọi tôi nói thôi chú ơi con không đi bầu cử đâu, đi cái nó bắt làm bồi thẩm đoàn. Quý vị sai. Khi mà quý vị lấy cái bằng quốc tịch Mỹ là tự động nó đưa danh sách quý vị qua bên đội bồi thẩm đoàn của County. Trừ khi quý vị rời ra khỏi County thì cái County nó có gửi lại quý vị dục rác là quý vị không còn ở đó nữa. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng không phải vì quý vị đi bầu người ta đưa quý vị qua bồi thẩm đoàn, cái chuyện nó hoàn toàn sai. À, một lần nữa tôi đính chính rõ ràng không phải vụ quý vị đi bầu đâu. Mà nếu mà tôi như quý vị được đi bầu, đó là có bộ phận công dân, đáng lẽ mình phải hãnh diện với lá phiếu của mình. Phải không vậy Tấn?
Dạ đúng rồi anh. À, em nói thiệt á, là cái thời gian đầu mà lúc em vô quốc tịch á, thì em cũng nhận được mấy cái giấy để mình làm bộ thẩm đoàn, nhưng mà em nói đúng ra em cũng không có siêng lắm, mình nói thật. Thành ra em mới ghi ở phía sau là cái lý do là mình không có đi làm bộ thẩm đoàn được. Thì lần thứ nhì thì em cũng ghi một lần như vậy mà bản thiệt, mà cũng như là ngày đó em ghi những cái lý do là không có đi, rồi em trả lại, em gửi lại. Thì lâu lắm rồi không thấy họ nhờ gọi tới tên mình nữa. À, mà em vẫn đi bầu bình thường nha, chứ không phải là đó là cái lý do em muốn nói là không phải đâu. Lúc mà quý vị mới vô quốc tịch á thì đa số quý vị sẽ nhận được rất là nhiều lần, có thể là giống như họ random thôi, nhưng mà em không biết, nhưng mà thời gian lúc mới vô quốc tịch đó thì em nhận được nhiều cái giấy đó hơn, giống như khoảng ba lần được nhận cái giấy đó. Nhưng mà có một lần em miss luôn, em không có trả lời luôn. Nhiều nhiều người sợ ở tù, sợ này kia bị phạt đó, thì thật sự em không có bị.
Cái đó không bao giờ có tù tội gì hết.
Thì đó em nói, ý em nói là cá nhân của em thôi, chứ em xúi họ không phải nên không nên trả lời, là không nên không đi mà cũng không trả lời. Nhưng mà em có một lần em miss, nhưng mà không có thấy bị phạt hay là tích cực hay là bị có liên quan đến vấn đề mà giống như là có tội với lại thành phố hay là có tội với lại tòa án. Thì quý vị cũng yên tâm điều này là không có ai nhận
biết lý do tại sao mà nó không đá động tới việc tới không
sao ạ. À?
Tại cái số người mà muốn làm bồi thẩm đoàn khi gửi đi họ lên nó rất là nhiều.
Yeah.
Do đó nó không để ý Việt Tấn. Nhưng mà nếu thật sự đúng ra đó mà nó gọi mình không lên đó, quý vị có thể cần xem court là 500 đồng.
Dạ vâng.
Nhưng mà còn tù tội thì không có tù tội. Nhưng mà ít khi mà từ ngày tôi làm DA tới giờ đó, tôi chưa bao giờ thấy ai bị cái đó.
Dạ vâng. Thì quý vị cũng đừng có lo lắng quá. Nhưng mà nếu như có điều kiện quý vị đang làm hãng xưởng thì được. Hình như là hãng xưởng nó cũng bắt cho mình đi cái đó mà trả tiền lương phải không anh?
Trả tiền luôn. Dạ, dạ. Không ai được quyền đuổi mình.
Thành ra quý vị cứ việc đi. Dạ.
Ok. Rồi nếu chưa có người gọi, tôi có nhiều đồng bào gọi đây, tôi trả lời mấy câu đây luôn.
Xin mời anh.
Ok, có một cô đó đi làm hãng, một cái hãng rất là lớn, tôi không có nêu tên đây, của Mỹ. Thì có cậu Việt Nam đó là chuyên môn đưa hàng vô cho cái hãng đó, hầu như là quen với từ sếp trở xuống. Thì cái cô Việt Nam này không biết thấy cô này đẹp đẽ cái nào thì không biết, mà cứ chọc cô này không. Thì cô hỏi là hỏi cái cậu đó là you need help. Thì cậu đó nói cô có need tip không? Tiếp dâm đó vậy đó.
Dạ.
Việt Nam.
À, nói cái cô đó nói hơi ngọng nghịu ra thành chữ hiếp á.
Dạ, hiếp chơi vậy thôi, nói mình làm hoài thì cô này khóc. Lên gặp supervisor thì nói ok cái chuyện đó để tao lo thôi, cho nó im chìm xuống đi. Nhưng mà cô này nói là không phải một lần đâu, từ mấy năm nay là cô bị tâm thần nặng lắm, và cô có nhiều lúc muốn tự giận là tại vì cô thấy cái chuyện đó, tại sao mà bên đất Mỹ này mà những câu đó mà nói với người đàn bà mà sổ sàng như vậy. Tại vì quý vị biết, quý vị đi làm hãng xưởng, bất cứ công ty hay là cảnh sát gì cũng phải qua cái một cái bài thi về sexual harassment. Sexual harassment có nghĩa là ngay cả mình khen người đàn bà có cặp đùi đẹp cũng là bị vi phạm cái sexual harassment gì đó. Mình ngay cả cái xã hội bây giờ mình không được khen ai gì đó, đừng khen gì hết, nói you look nice vậy thôi, chứ đừng nói hey you have the nice looking leg, cái đó là sexual harassment. Do đó với tình trạng này thì cái hãng này á, khi mà cô này á, gọi cảnh sát, gọi tôi thì tôi yêu cầu gọi cảnh sát báo cáo lấy cái tờ đầu tiên. Thì cô ta gọi cảnh sát ở dưới phố quận á, thì cái người cảnh sát đầu tiên qua thông dịch nói không, chuyện này á, đâu có gì đâu để làm, hiểu không? Cô gọi lại tôi nói chú Ẩn ơi, nói là không có chuyện gì làm. Tôi kêu cô gọi một lần nữa, già làm ơn. Thâu cái cuồng băng nói chuyện của người cảnh sát thứ hai là nếu ông ta nói là không có cần làm gì hết á, thì xin cho tôi biết tên ông là gì, ID số mấy. Thì bắt đầu xong á, qua cái cuộc gọi thứ hai thì người ta làm báo cáo. Do đó quý vị, đây là một cái điển hình cho thấy, quý vị thấy chưa, hẳn là cậu cảnh sát đầu tiên làm biến, nói câu cho người Việt Nam nghe để bỏ qua chuyện này, mà người thứ hai họ dám bỏ qua. Tại đây là luật. Một khi mà quý vị cảm thấy là tôi đang bị tấn công về tình dục mà cách tâm thần ấy, thì quý vị bắt buộc phải báo cáo. Và đây một cái vấn đề rất là quan trọng của xã hội Mỹ đối với người đàn bà như được không. Do đó quý vị, đây là một câu chuyện để quý vị thấy, gọi một lần không được, gọi lần thứ hai. Gọi không được đó, gọi lần thứ ba. Và cuối cùng hỏi lý do tại sao ông không làm cái chuyện này. Rồi sau đó, đó quý vị mới có thể gọi nhà báo, gọi truyền hình, hoặc là quý vị mướn luật sư để thưa cái cậu kia về tội sexual harassment. Nếu cảnh sát không làm, tại vì ở trên văn phòng biện lý họ chỉ làm sexual assault thôi, tức là những người tấn công tình dục mà bằng thân thể, còn họ không có cái unit gọi là tấn công tình dục bằng vấn đề lời nói cũng như gọi là tâm thần, thì cái chuyện đó không có. Do đó quý vị nhớ những chuyện này nha, đừng bao giờ bỏ qua những chuyện gì mình nghĩ là đúng. Và thêm cái nữa, quý vị có mướn luật sư á, mà luật sư nội quý vị nói cái kê này tao thấy mày cũng đúng, nhưng mà lỡ ra tôi mà bồi thẩm đoàn cho á, lỡ tù 10 năm. Thôi bây giờ nhận tội đi, lấy là 1 năm probation, quý vị đừng làm gì đó, nhớ nha. Tại năm probation mà người nào á, mà chưa có quốc tịch, mà dính dáng vô sexual harassment, sexual assault, tức là tấn công tình dục, hoặc là tấn công đánh đập những người trong gia đình, cũng như là trọng tội, tức là felony, đều bị trả về Việt Nam hết, nếu chưa có quốc tịch. Vừa tới ha.
Dạ vâng. Yeah. Như vậy thì những em nói, anh nói trọng tội là mình phải ở tù bao nhiêu tháng thì mới là trọng
không,
tội?
Không, không, không. Nó có những cái tội gọi là felony đó, Vừa tới gọi là trọng hình đó. Ví dụ như những cái cại nhà, cại cửa, ăn cướp, đánh đập người ta, hoặc là cái misdemeanor thôi. Mà class B misdemeanor là ở tù 6 tháng. Mà đánh đập hoặc là hành hung người trong gia đình, cũng như là ăn cướp ăn trộm những người ngoài đường hoặc trong gia đình, đều bị nằm trong cái vấn đề deportation, tức là để trả về đó. Nhưng mà với điều kiện người này chưa có quốc tịch. Còn có quốc tịch rồi thì không trả về được. Ok?
Dạ,
từ tội thẩm quốc thì Mỹ nó mới có lấy lại cái quốc tịch mà thôi, phải ra tòa.
Vâng, cái tội phản quốc thì cái tội đó là khỏi nói rồi, mà đúng là lấy lại. Còn bình thường là em thấy có nhiều người cũng ở tù cả 5-7 năm nhưng mà có quốc tịch rồi thì cũng không có bị trả
không
về.
Có làm gì được.
Dạ.
Nhưng mà nếu chưa quốc tịch đó, chỉ cần ở tù treo 365 ngày. Bởi vậy tất cả mấy ông luật sư thường thường ra tòa District Attorney xin cho người của tôi là 364 ngày. Tại luật mà deportation là 365 ngày. Mà phải là family violence, phải là trọng hình. Family violence thì không cần trọng hình. Ví dụ đánh đập, tấn công anh em, bà con, cha mẹ, họ hàng nữa, là cái đó thuộc về family violence. Okay.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Ẩn trong cái phần chia sẻ vừa rồi. Và ngày hôm nay, biết vì lý do kỹ thuật của điện thoại chúng tôi rất là bị trở ngại, cho nên chúng tôi không nhận được điện thoại của quý vị. Và số điện thoại mà chúng tôi vẫn thực hiện hàng ngày trong các chương trình là 214-341-5943.
Chắc mình hết giờ phải vậy bác?
Dạ, xin mời anh gửi lời chào đến khán giả.
Tôi còn nhiều chuyện đồng bào hỏi đây nhiều lắm. Thành ra hỏi như tôi đưa lên thì thôi kể kỳ sau đi. quý vị không gọi vô chắc là kỹ thuật của đài, thì xin cảm ơn tất cả quý vị nghe đài 1600 AM trong ngày thứ năm, và cảm ơn Diệp Tấn làm việc với cùng với tôi trong cái chương trình trong nhà ngoài ngõ này. Cảm ơn tất cả.
Dạ vâng, xin kính chào anh và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình, và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Rồi, cảm ơn.